Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2022, thứ hai trong tuần 19, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, còn cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan, anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang ở phần kết chương 17 Tin mừng theo Thánh Matthêu. Ở chương 17 này, Thánh Matthêu thuật lại có hai sự kiện khởi đầu, kết thúc ra như trái ngược nhau. Bởi vì mở đầu chương 17 là cuộc hiển dung vinh quang của Chúa. Cuộc hiển dung này làm cho ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan phải ngây ngất. Nhưng kết thúc chương 17 là lời tiên báo của khổ nạn của Thầy Giêsu. Điều này làm cho các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Có lẽ các môn đệ cứ muốn ở trên núi để chiêm ngưỡng vinh quang biến hình. Thế nhưng, Đức Giêsu lại muốn các ông phải xuống núi để cùng Thầy bước vào cuộc khổ nạn. Như vậy, có một chân lý mà các môn đệ phải luôn ghi nhớ, đó là phải trải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Trở lại với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của người. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Đây là lần thứ hai Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của mình. Thánh Matthêu đã ghi lại phản ứng của các môn đệ sau khi nghe nói đến cuộc thương khó của Thầy. Các ông rất đỗi buồn phiền. Không buồn phiền sao được, vì bao nhiêu kỳ vọng các ông đặt vào Thầy dường như tan biến. Khi bước theo Chúa, các ông mong rằng Chúa sẽ là người giải phóng đất nước, sẽ đưa đất nước đến chỗ an khang thịnh vượng. Và các ông tin như vậy, vì những điều Chúa nói, những việc Chúa làm sẽ giúp cho các ông tin như thế. Vậy mà giờ đây, các ông lại nghe Thầy sẽ bị bắt, sẽ bị nộp và rồi sẽ bị giết chết. Mặc dù có buồn và hoang mang, nhưng các môn đệ vẫn còn một tia hy vọng, bởi vì đằng sau lời loan báo thật bi đát, đó là lời khẳng định của Đức Giêsu, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chính lời khẳng định đó như nguồn sức mạnh giúp các môn đệ vượt lên nỗi tuyệt vọng đang chiếm ngự tâm hồn của các ông, và khẳng định thêm chân lý mà Đức Giê-xu muốn các ông ghi nhớ, đó là phải bước qua đau khổ mới đạt đến vinh quang. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gian nan thử thách, đau khổ mất mát luôn có đó trong cuộc sống chúng ta. Giống như cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, chúng đã gây ra bao cảnh đau thương chia lìa, gây nên những nỗi hoang mang lo sợ cho con người. Rất nhiều người rơi vào cảnh hoảng loạn. Những lúc như thế, chắc hẳn nhiều người cũng dễ rơi vào tình trạng của các môn đệ khi xưa. Thế nhưng, như lời Đức Giê-xu đã nói với các ông, dù bị nộp vào tay người đời, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy, sẽ là niềm an ủi và khích lệ cho chúng ta. Quả vậy, đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, đằng sau những gian nan thử thách, hãy luôn cậy trông vào Chúa, người đang chờ đợi chúng ta, người sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai một lòng trông cậy vững vàng, vì phải bước qua đau khổ mới đạt đến vinh quang. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con khám phá ra ý nghĩa của sự đau khổ và luôn biết kết hiệp với Chúa, để dẫu những gian nan thử thách, chúng con biết vững tin trông cậy Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai kiên trung với người. Amen.
Tình con về nhỏ hay yêu lấy chi đã đến. Tháng năm qua rồi, con chưa thấy lòng mình nhiều hờ hững dù đời được người yêu mến không ngay. Tình yêu Chúa. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng của Chính thống Nga. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã tiếp Đức Tổng giám mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Sau đó, Đức Tổng giám mục Anthony cũng được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến riêng. Trang mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết hai vị đã bàn về những vấn đề thời sự trong tương quan giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Sau đó, Đức Tổng giám mục Anthony viếng thăm một vụ các cộng đoàn thuộc giáo hội này tại Ý để giải quyết những vấn đề quản trị của các cộng đoàn chính thống địa phương. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị ngoại trưởng được dư luận chú ý trước viễn tượng Đức Thánh cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, có thể gặp gỡ nhau trong khuôn khổ hội nghị quốc tế các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tiến hành tại Nur-Sultan, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 tới đây. Theo chương trình do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố, lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 9, Đức Thánh cha sẽ gặp riêng một vài vị lãnh đạo tôn giáo cũng tại trụ sở này của hội nghị. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, trưởng ban tổ chức hội nghị là ông Sasen Banzu cho biết cả Đức Giáo hoàng Francisco lẫn Đức Thượng phụ Kirin đều xác nhận sẽ tham dự hội nghị này. Ngoài ra, cũng có đại imam Antayet của Đền thờ và Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập cũng sẽ tham dự hội nghị. Imam là người đã ký kết với Đức Thánh cha Francisco tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại ở Abu Dhabi hồi năm 2019. Tổng cộng có gần 100 phái đoàn đến từ 60 quốc gia sẽ đến Nur-Sultan, một con số kỷ lục từ hội nghị đầu tiên năm 2007. Hội nghị lần thứ 6 hồi năm 2018 trước đây có 82 phái đoàn từ 42 nước và bàn về đề tài các tôn giáo thế giới trong một thế giới an ninh. Đề tài chính của hội nghị lần thứ 7 năm nay là nghiên cứu và lược định vai trò mà các vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi đảm trách trong sự phát triển tinh thần và xã hội của nhân loại thời hậu Covid. Trong hội nghị có nhiều bài tham luận và thảo luận bàn tròn và sẽ công bố một văn kiện chung kết. Tin Kazakhstan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan, Đức cha José Luis Mumbiela Sierra tuyên bố rằng cuộc viếng thăm và tham dự của Đức Thánh cha Francisco tại hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 tới đây sẽ giúp nhấn mạnh ơn gọi của chúng ta là nêu gương về sự sống chung hòa bình giữa các chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Đất nước Kazakhstan đã dấn thân vào cuộc đối thoại vững chắc liên văn hóa và liên tôn giáo đang làm cho toàn thể xã hội được phong phú. Đức cha Mumbiela, 53 tuổi, là một giám mục thừa sai người Tây Ban Nha của giáo phận Almaty, cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Trung Á mới được Bộ Truyền giảng Tin mừng thành lập hồi năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức cha nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha là một thời điểm hồng phúc để các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô có thể tăng tân đức tin, đức cậy và đức mến. Theo cách thức đó, cả nước cũng có thể đón nhận một phúc lành lớn hơn vì chứng tá đức tin chân chính là một tiện ích cho tất cả mọi người sống giữa chúng ta. Nhiều điều tùy thuộc lòng trung thành của chúng ta đối với tin mừng. Kazakhstan được độc lập sau khi khối Liên Xô tan rã hồi năm 1990. Đất nước này gồm các nhóm chủng tộc khác nhau, trong đó đa số là các tín hữu Hồi giáo, và trong số các tín hữu Kitô tại nước này, đa số là tín hữu chính thống. Trong bối cảnh đó, từ nhiều năm nay, cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa làm cho xã hội được phong phú. Đức cha Mumbiela nói, trong 30 năm độc lập, Kazakhstan đã muốn tiến theo lộ trình đó. Đó là một hành trình không thiếu khó khăn, nhưng một điều bỏ công là trung thành với các nguyên tắc chính vì có hy vọng. Ngoài ra, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng
luôn là một khích lệ để muối và ánh sáng mà các tín hữu Công giáo chúng ta được kêu gọi thông truyền tại đất nước này không bị mất mát hoặc tắt lịm. Tin Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine cảm ơn Hội Hiệp sĩ Colombo. Thức tẩm giám mục Mozicki của giáo phận Lộp, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine, nhiệt liệt cảm ơn Hội Hiệp sĩ Colombo vì đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân cũng như sự hiện diện của hội này ở Ukraine. Hội Hiệp sĩ này là một hội nam giới Công giáo do chân phước linh mục Michael Gridney sáng lập ở bang Connecticut, Hoa Kỳ, cách đây 140 năm và hiện có hơn 2 triệu thành viên thuộc 16.000 chi hội ở Mỹ và tại nhiều nước khác. Đức Tổng Giám mục bày tỏ lập trường trên đây nhân đại hội lần thứ 140 của các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo nhóm tại thành phố Nashville, bang Tennessee từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 8 vừa qua. Đức Tổng Giám mục nói, các hiệp sĩ Colombo là mẫu gương về người chồng, người cha và là người công dân tốt. Trong những năm đầu tiên này, các hiệp sĩ đã thực hiện những phép lạ tại Ukraine và tôi biết những năm tới đây sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa. Các hiệp sĩ phục vụ những người đau khổ vì chiến tranh hàng ngày. Hội trợ giúp tài chính cho các thành viên gặp khó khăn và gia đình họ. Một mối liên kết được thành lập giữa các thành viên qua những công tác bác ái, xã hội và giáo dục. Theo báo cáo được phổ biến nhân dịp hội nghị các vị lãnh đạo vừa qua, từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, các hiệp sĩ Colombo trên thế giới đã dành 48 triệu giờ để phục vụ và trợ giúp 154 triệu Mỹ Kim cho các chính nghĩa của các cộng đoàn của họ. Hội cũng cung cấp các bảo hiểm sinh mạng cho các hội viên và gia đình của họ. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện nay lên tới 119 tỷ Mỹ Kim. Bảo hiểm này được hãng công ty quốc tế Forbes xếp vào một trong những công ty bảo hiểm tốt nhất của Mỹ trong năm 2022. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm y tá riêng cho ngài. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm người y tá đã giúp cứu sống ngài làm y tá riêng của mình. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 8 vừa qua, Phòng Vật chí Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Massimiliano Frappetti, y tá điều hợp viên tại Sở Y tế và Vệ sinh tại Vatican, làm y tá riêng của ngài, phụ tá y tế riêng. Đức Thánh Cha sẽ tròn 86 tuổi vào tháng 12 tới đây. Có lần, ngài đã kể rằng hồi năm ngoái, ông Frappetti đã thận trọng kiểm chứng vấn đề về ruột của ngài và đã đưa tới việc ngài được đưa vào bệnh viện Gemelli để phẫu thuật và điều trị trong 10 ngày hồi tháng 7 để cắt bỏ 33cm ruột già bị thắt nghẽn. Ngài nói với đài phát thanh Công giáo Cộp Tây Ban Nha trong những tháng hậu giải phẫu rằng một y tá với nhiều kinh nghiệm đã cứu mạng tôi. Đây là lần thứ hai một y tá cứu mạng tôi. Lần đầu tiên vào năm 1957, một y tá đã quyết định tăng gấp đôi liều thuốc sau khi một phần lá phổi của ngài bị cắt bỏ vì nhiễm trùng. Đức Thánh Cha có một bác sĩ riêng là ông Roberto Bagnabe được bổ nhiệm hồi năm ngoái. Ông là bác sĩ nội khoa và chuyên về bệnh người già tại bệnh viện Gemelli thuộc Đại hội Công giáo Thánh Tâm ở Roma. Cũng như trong nhiều cuộc viếng thăm đầy đó, bác sĩ Bagnabe và y tá Strappetti đã đi với Đức Thánh Cha trong cuộc tông du tại Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 vừa qua. Tin London, Anh Quốc. Đức Hồng Y Koch kêu gọi Anh giáo dấn thân đại kết. Đức Hồng Y Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi các tín hữu Anh giáo dấn thân nhiều hơn cho đại kết các Kitô hữu. Lẽ ra, Đức Hồng Y Koch đích thân đến tham dự hội nghị làm phép của Liên hiệp Anh giáo, nhóm họp tại Canterbury, bên Anh Quốc, từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của hơn 650 giám mục nam nữ của Anh giáo từ các nơi trên thế giới. Nhưng vì bị bệnh, nên Đức Hồng Y Koch đã gửi bài tham luận và được công bố hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua tại hội nghị. Trong bài này, Đức Hồng Y Koch nhận xét rằng, nguy cơ đi theo những hướng khác nhau nơi các giáo hội Công giáo vẫn không suy giảm trong những thập niên vừa qua. trong khi giáo hội Công giáo hiểu sự hiệp nhất dựa trên các bí tích và các cửa các phủ của giáo hội, thì các cộng đoàn Tin lành nhấn mạnh đến sự đa nguyên của các hệ phái. Một đảng, người ta trong những giai đoạn trước đây của phong trào đại kết có một sự đồng thuận rộng rãi có thể đạt được về nhiều vấn đề tranh luận trước đây về hiểu biết đức tin và các cơ cấu thần học của giáo hội. Nhưng đảng khác, phần lớn những điểm khác biệt còn tồn đọng được tập trung vào quan niệm vẫn còn khác biệt về sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm 3 tháng 8 trước đó, Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ danh dự của Liên hiệp Anh giáo, cũng bày tỏ sự không hài lòng về cuộc đối thoại với các giáo hội kỳ tổ khác. Ngài nói, đại kết là một trong những thách đố lớn nhất. Tôi đã làm việc trong công tác này 9 năm rưỡi vừa qua và tôi phải nói, tôi rất xấu hổ vì chúng ta đã không thực hiện được tiến bộ nào lớn hơn. Tin Grass Áo Quốc 40 giám mục bạn phong trào tổ ấm nhóm tại Áo. Trong những ngày cho đến thứ Hai, mùng 8 tháng 8 tới đây, 40 giám mục bạn của phong trào Focolare tổ ấm đang nhóm họp tại giáo phận Grass bên Áo, cầu nguyện chung, trao đổi kinh nghiệm và nghỉ ngơi. Các giám mục đến từ Âu, Á, Phi Châu và Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba giáo phận Grass đón tiếp các giám mục Focolare và đức cha Wilhelm Grothwash, giám mục sở tại, bày tỏ vui mừng vì điều này. Trong những ngày gặp gỡ của các giám mục, chị Margaret Karam, người Palestine, chủ tịch phong trào tổ ấm và linh mục đồng chủ tịch là cha Jesus Moran Capedano, người Tây Ban Nha, đã đồng hành với các vị qua những suy tư về lãnh đạo hiệp thông của phong trào. Một cao điểm trong cuộc gặp gỡ và cuộc hành hương tại đền thánh Maria Osteris trên núi có tên là Núi Đức. Từ năm 1977, các giám mục bạn của phong trào tổ ấm vẫn gặp gỡ nhau theo gợi ý của chị Kiara Lubich, người sáng lập, và theo lời mời của đức cha Klaus Hemmele, cố giám mục giáo phận Aachen bên Đức, để trao đổi với nhau về sự dấn thân làm chứng cụ thể và tình huynh đệ sống thực trong giáo hội. Phong trào tổ ấm do chị Lubich sáng lập vào năm 1943 tại Trento, Bắc Ý. Hiện nay, phong trào hiện diện tại hơn 180 nước trên thế giới và hơn 2 triệu người có nhiều tiếp xúc và sinh hoạt với phong trào. Mục đích của phong trào là sống tinh thần huynh đệ Kitô và lãnh đạo hiệp thông. Có nhiều tín hữu Kitô và các tín đồ tôn giáo khác cũng có những tiếp xúc và gần gũi với phong trào này.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bộ Thánh Vịnh và bàn về cách tiếp cận dựa trên hai tâm tình căn bản của con người khi cầu nguyện là chúc tụng và khẩn cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận các thánh vị qua một đường lối khác, là dựa theo hoàn cảnh cầu nguyện, tương đương phần nào với nguồn gốc sáng tác của các thánh vị. Chúng ta có thể đi từ những hoàn cảnh cá nhân đến những cơn nguy biến đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc. các hoàn cảnh đa dạng có thể phân phối dựa theo bốn nhóm. Thứ nhất, những lời cầu khẩn cá nhân. Thứ hai, những lời cầu khẩn tập thể. Thứ ba, những thánh vịnh tạ ơn. Và thứ tư, những thánh thi chúc tụng. Những lời cầu khẩn cá nhân. Khoảng chừng 70 thánh vịnh là những lời cầu khẩn cá nhân, đa số nằm trong phần đầu của bộ sách. Lời nguyện sáng sớm. Vào lúc khởi đầu của một ngày mới, người tín hữu cầu xin Chúa gìn giữ khỏi bị lôi cuốn vào đường gian ác. Thánh vịnh thứ năm. Lời nguyện của người bệnh. Bệnh tật là một trở ngại lớn trong việc duy trì tình nghĩa với Chúa, không những chỉ vì những chiếc cám dỗ có thể nổi lên, nhưng nhất là nguy cơ sẽ rơi vào cõi chết, hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với Chúa. Thánh vịnh sáu. Lời nguyện của người già. Tình trạng của người già giống như tình trạng bệnh tật nguy kịch. Cái chết đã trực sẵn. Tác giả không xin cho mình được hồi xuân, nhưng xin Chúa nhớ lại lòng trung tín với Ngài. Thánh vịnh 71. Lời nguyện của kẻ bị bỏ rơi. Bệnh tật, già nua, cô đơn. Những hoàn cảnh này đều khiến cho con người buồn tủi cho thân phận bị bỏ rơi ở dưới âm ti. Thánh vịnh 88. Lời nguyện của kẻ bị bách hại. Hoàn cảnh này xuất hiện nhiều lần trong các thánh vịnh. Người tín hữu trung thành với luật Chúa nhận thấy mình bị bách hại bởi phường gian ác. Ông ta xin Chúa đến giải thoát, biệt hộ, minh oan. Thánh vịnh 13, 31, 54, 56, 70, 86, 142, 143. Nhiều lúc bệnh gia không những xác tín về sự công chính của mình, mà còn chắc chắn rằng đối thủ của mình là kẻ gian ác. Thánh vịnh 7. Vì thế, ông không ngần ngại xin Chúa báo đáp bằng cách tiêu diệt hết bọn thù, cho chúng nếm cảnh ác giả ác báo. Thánh vịnh 140. Các học giả đã gom lại thành một nhóm thánh vịnh nguyền rủa, Imprecatio. Thánh vịnh 35, 55, 59, 69, 109. Tuy nhiên, cũng có lúc người công chính bị bách hại, chỉ biết kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp, chứ không màng đến chuyện trả thù. Điển hình là Thánh vịnh 22, được Tân Ước áp dụng cho Đức Giêsu. Lời nguyện của kẻ tha hương. Tâm tình tự nhiên của kẻ tha hương là nỗi nhớ nhà. Ngoài tâm tình tự nhiên ấy, Thánh vịnh 42, 43 còn ghi nhận nỗi nhớ nhung của một tư tế sống xa đền thờ và mong được trở về đền thánh. Các thánh vịnh 61 đến 63 cũng mang một giọng điệu tương tự. Lời cầu xin trung thành với luật Chúa. Luật Chúa là ánh sáng dẫn đường cho người tín hữu. Vì thế, họ cầu xin được trung thành tuân giữ luật Chúa, đừng bao giờ lạc lối. Đây là chủ đề của Thánh vịnh 119, dài nhất trong các thánh vịnh, với 176 câu. Bối cảnh của Thánh vịnh 141 cũng tương tự như vậy. Vịnh gia xin Chúa giữ gìn cho khỏi chiều theo khuynh hướng tội lỗi nằm trong con tim của mình và được kích thích bởi những gương xấu chung quanh. Có người xếp trong hoàn cảnh này những thánh vịnh mang tính cách giáo huấn, khuyên răn hoặc suy tư về ý nghĩa đời người. Thánh vịnh 1, 14, 37, 49, 73, 90, 112, 119, 127, 128, 133, 139. Có lẽ các thánh vịnh này dùng để giáo dục, chứ không được sử dụng trong khung cảnh phụng sự. Lời cầu xin tha thứ. Truyền thống Kitô giáo quen kể ra 7 thánh vịnh thống hối. Thánh vịnh 6, 32, 38, 52, 102, 103, 143. Nổi bật nhất trong nhóm này là Thánh vịnh 51, được gán cho vua David sau khi nghe ông Nathan tố cáo tội ác. Lời cầu nguyện tín thác. Đề tài tín thác được gói ghém trong nhiều thánh vịnh. Tác giả chạy đến kêu cầu Thiên Chúa bởi vì tin tưởng rằng người sẽ trợ giúp. Tuy vậy, tâm tình tín thác được diễn tả cách thân thương hơn cả ở Thánh Vịnh 131. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Những lời cầu khẩn tập thể. Bên cạnh những lời cầu nguyện cá nhân, bộ hợp tuyển Thánh Vịnh còn chứa đựng những lời cầu khẩn cho dân tộc trong những hoàn cảnh nguy biến. Tình hình đen tối nhất là khi thủ đô Jerusalem bị tàn phá năm 586 và lời than van được ghi lại nơi Thánh Vịnh 79. Các Thánh Vịnh 44, 74, 79, 83, 108 cũng ra đời trong những hoàn cảnh quốc nạn. Thánh Vịnh 80 là lời cầu của đoàn dân từ nơi lưu đày, xin Chúa rủ thương tái tạo Israel. Những Thánh Vịnh 85, 90, 106, 115 cũng mang tính cách cầu khẩn tập thể. Các Thánh Vịnh tạ ơn. Như đã nói trên đây, đề tài tạ ơn thường được kể như một thành phần của cấu trúc thuộc thể văn khẩn nài. Tác giả tạ ơn Thiên Chúa vì đã nhận lời cầu khẩn. Lời tạ ơn có thể bộc phát ngay từ đầu Thánh Vịnh, và tiếp theo đó là giải thích lý do. Tuy nhiên, đôi khi việc tạ ơn trở thành chủ đề chính, còn việc trình bày lý do chỉ được lướt qua. Thí dụ Thánh Vịnh 138, sự tạ ơn từng đi kèm theo hy lễ tạ ơn, nghĩa là dâng lễ phẩm để tạ ơn Thiên Chúa. Ngoài ra, cũng nên ghi nhận những cơ hội tạ ơn của cộng đoàn nữa, chẳng hạn như Thánh Vịnh 66 và đặc biệt là Thánh Vịnh 117 được đọc nhân dịp phục vụ lễ lều. Thánh thi chúc tụng. Các bài này ca tụng Thiên Chúa vì những ưu phẩm được bày tỏ nơi các công trình của Người. Nhiều khi khó nhận ra sự chuyển tiếp từ chỗ tạ ơn sang chỗ chúc tụng ngợi khen, từ tâm tình cảm tạ một hồng ân Chúa ban, vị gia chuyển sang việc tôn vinh các ưu phẩm của Thiên Chúa được biểu lộ qua nhiều đường lối. Ca tụng sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa tỏ ra qua công trình tạo dựng. Thánh Vịnh 8, 104, 139, 147. Ca tụng sự quan phòng an bài của Thiên Chúa qua những vận chuyển thời tiết mùa màng. Thánh Vịnh 29, 33, 67. Ca tụng những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử Israel. Thánh Vịnh 68, 114. Ca tụng sự thánh thiện của Thiên Chúa ở nơi luật pháp người ban. Thánh Vịnh 19. Nhiều thánh thi ca tụng được xếp lại thành hợp tuyển để sử dụng vào những lễ nghi phục tử, đôi khi mang với cách thức đối đáp giữa các bè. Thí dụ Thánh Vịnh 15, 24, 118, 120, 123, 131, 136. Các Thánh Vịnh Hallel được hát vào dịp lễ vượt qua. Thánh Vịnh 113 đến 118, 136, 146 đến 150. Thánh Vịnh 67 được hát vào mùa gặt và vào dịp tất niên. Các Thánh Vịnh hát khi lên đền thánh. Thánh Vịnh 122 cùng với các ca khúc Sion. Thánh Vịnh 46, 76, 84, 87. Nên biết là các Thánh Vịnh 120 đến 134 được gọi là những Thánh Vịnh lên đền. Các Thánh Vịnh chúc mừng vương triều. Thánh Vịnh 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 132. Tuy nhiên, trước tình cảnh sa đọa của hoàng gia trong lịch sử, vài Thánh Vịnh hướng đến Thiên Chúa là vua vũ trụ. Thánh Vịnh 47, 93, 96 đến 99. Một vài Thánh Vịnh lại nhắm đến triều đại của Đấng Mêsia. Vị vua lý tưởng dựa trên lời sấm của Na-than, nói trong sách Samuel quyển thứ 2, chương 7 từ câu 12 đến câu 16, được Tân Ước áp dụng cho Đức Kitô. Thánh Định 2, 72, 89, 110, 132. Nên biết là những lời mời gọi chúc tụng Đức Chúa không chỉ ngỏ với dân Israel, mà còn đến toàn thể muôn dân muôn nước trên khắp cõi địa cầu. Thí dụ như Thánh Định 100: Hãy tung hô Chúa với toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu đề tài khái quát quá trình hình thành giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, theo bối cảnh riêng của từng giai đoạn lịch sử. Trong quá trình hình thành tiện tiến này, kinh nghiệm sống của các cộng đồng Kitô hữu quyện lẫn với suy tư của các giáo phụ, các thánh tiến sĩ, các tư tưởng gia và huấn quyền, để tạo thành những nét độc đáo của mỗi giai đoạn, cũng như của toàn bộ giáo huấn xã hội. Trong bài này, chúng ta sẽ trình bày một số nét tiêu biểu về tư tưởng của các thánh giáo phụ, các thánh tiến sĩ và các thần học gia Kitô giáo. Đây là một thời kỳ dài, trải rộng từ thế kỷ thứ tư cho đến cuối thế kỷ thứ 19, nghĩa là cho đến lúc giáo huấn xã hội được chính thức công bố qua thông điệp Tân Sự năm 1891. 1. Các giáo phụ với công bằng xã hội. Các giáo phụ đào sâu sứ điệp xã hội của Kinh Thánh và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo tình trạng bất công xã hội. Đồng thời, các vị cống hiến cho giáo hội nhiều suy tư và giải pháp tích cực trong việc tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo. Theo tinh thần Kitô giáo, hai chủ đề người ta thường gặp thấy trong các bài viết và bài giảng của các vị là vận mệnh phổ quát của tài sản và người nghèo có quyền dự phần vào tài sản chung của nhân loại. Trung thành với sứ điệp xã hội của Kinh Thánh, các giáo phụ không ngừng lặp lại luận điểm căn bản: Thiên Chúa là sở hữu chủ của tất cả tài sản và người ban tặng nó cho mọi người. Do đó, không ai là sở hữu chủ tuyệt đối trên những gì mình đang chiếm giữ. Đúng ra, những người giàu chỉ giữ vai trò quản lý đối với tài sản chung của nhân loại. Vì thế, họ có nhiệm vụ chia sẻ tài sản đó với anh em đồng loại. Sống trong một nền kinh tế nông nghiệp, khi mà tăng trưởng kinh tế thường là số 0, các giáo phụ rất dị ứng với cảnh giàu sang vì nghĩ rằng để một người giàu lên thì nhiều người sẽ phải nghèo đi. Chính trong viễn ảnh đó, Thánh Basilio thẳng thắn phật vấn người giàu: Bạn không phải là kẻ trộm đó sao? Tiền của trao cho bạn quản trị, bạn lại chiếm hữu. Kẻ trấn lột người khác được gọi là tên cướp, còn người không cho kẻ rách rưới mặc, thì anh ta có thể làm được điều đó, thì có xứng đáng mang một tên gọi khác chăng? Chiếc bánh mà bạn cất giữ thuộc về người đói, áo khoác mà bạn cất giữ là của người trần trụi, giày để mốc meo trong nhà bạn là giày của người chân không. Tiền bạc bạn chôn giấu thuộc về người cùng khổ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nêu câu hỏi thời danh về nguồn gốc của tài sản và theo ngài, luôn luôn có cái gì bất ổn hay mờ ám trong nguồn gốc này. Bạn hãy nói cho tôi biết nguồn gốc tài sản của bạn. Bạn đã lãnh nhận nó từ tay ai? Và kẻ đó đã nhận nó từ người nào? Người ta sẽ trả lời, từ ông, từ cha. Nếu thế, cứ đi ngược lên các thế hệ, bạn có thể chứng minh quyền sở hữu của ông ta là chính đáng không? Có lẽ bạn không làm nổi đâu, vì nguyên lý và cội rễ của nó nhất thiết là một sự kiện bất công nào đó. Tại sao? Bởi vì, từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã không làm nên kẻ này giàu, người kia nghèo. Người đã cho tất cả mọi người cùng một trái đất. Do đó, nó là của chung. Vậy thì tại sao bạn đã dư thừa ê hề của cải, trong khi láng giềng của bạn lại chẳng có một đồng xu dính túi? Theo Thánh Nhân, mỗi người có quyền sử dụng của cải trần gian để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của bản thân và của gia đình. Tất cả những gì còn lại thuộc về người nghèo, và chúng ta có trách nhiệm chuyển giao những của cải đó cho họ. Không chia sẻ cho người nghèo của cải thuộc về họ là ăn cắp và cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta đang chiếm giữ không phải là của chúng ta, nhưng là của họ. Sâu thẳm hơn, Ngài yêu cầu các tín hữu thể hiện hành động bác ái, yêu thương và cố nhận diện khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người nghèo. Trong đời sống tôn giáo, cần đề cao giá trị tâm linh và nhân bản trên việc xây dựng những đền đài vật chất. Ngài nói, bạn muốn tôn vinh thân thể Đức Kitô ư? Vậy đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy người trần trụi. Xin đừng tôn thờ người ở đây, trong thánh đường này, đầy nhung lụa gấm vóc, trong khi lại bỏ mặc người ở bên ngoài, trần truồng và giá lạnh. Đấng đã tuyên bố, này là mình thầy, cũng chính là Đấng đã nói, anh thấy tôi đói mà không cho ăn. Nào có ích gì nếu bạn kịp thánh thể đầy những bình bằng vàng, trong khi chính Chúa đang chết đói. Hãy lập tức làm dịu cơn đói của người, và sau đó, với những gì còn sót lại, bạn sẽ trang hoàng bàn thờ. Bên phương Tây, Thánh Ambrosio cũng luôn lặp đi lặp lại nguyên tắc căn bản. Trái đất là gia tài chung và tặng vật để mọi người cùng hưởng dụng, người giàu cũng như người nghèo. Thế nhưng, lòng tham đã phân chia ra quyền sở hữu, đòi cho riêng mình cái thuộc về toàn thể nhân loại, hay đúng hơn, cái dành cho mọi sinh vật. Cũng có thể được coi là chính đáng nếu như ngươi biết chia sẻ ít nhất một phần cho những người nghèo. Thánh Giám mục Milano lấy lại quan điểm của Thánh Basilio và cho rằng người tham lam là người không bằng lòng với những nhu cầu cần thiết. Kẻ cướp là ai? Là người cướp đoạt, vơ vét tài sản của người khác. Anh tưởng rằng anh không phải là kẻ tham lam hay kẻ cướp sao? Của chung thiên hạ giao cho anh điều hành, anh lại giữ lấy cho riêng mình. Như thế, không phải là tham lam hoặc ăn cướp thì còn là gì nữa? Lột áo kẻ khác là ăn cướp. Có giữ áo mà thấy người khác ở trần cũng thây kệ, thì cũng là một hình thức ăn cướp. Anh nên nhớ, gạo anh tích trữ trong kho là gạo của người nghèo. Áo anh cất trong tủ là áo của người trần trụi. Giày anh để mốc meo trong xó là giày của kẻ chân không. Dựa trên lập luận và quan điểm thần học đó, Thánh Gregorio cả có lý để quả quyết. Khi trao tặng những thứ cần thiết cho người nghèo, chúng ta không làm vì lòng quảng đại cá nhân, nhưng chỉ trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Qua đó, chúng ta chu toàn trách nhiệm công bằng hơn là thực hiện một hành vi bác ái. Đối với Thánh Agustino, việc làm phúc bố thí, chia cơm xẻ áo là cần, nhưng chưa đủ. Điều thiết yếu là phải làm sao để không còn ai nghèo đói và cũng chẳng cần ai phải làm phúc cho ai. Tìm trích dẫn một bản văn rất ý nghĩa và sâu sắc. Chúng ta không nên ước ao có những người nghèo khổ để có dịp làm phúc. Nếu bạn đem cơm gạo cho kẻ đói ăn, tốt hơn là làm thế nào để chẳng còn ai đói khát và bạn sẽ không cần cho ai cả. Bạn cho người rách mặc, nhưng nếu ai cũng có áo thì chẳng cần cho ai nữa. Tình yêu chân thật là ước muốn cho người khác được hạnh phúc, không thiếu thốn gì cả. Vì nếu bạn muốn giúp đỡ người nghèo khổ, có lẽ bạn muốn coi mình hơn họ, và coi họ kém bạn, thì cần đến bạn. Điều lý tưởng là, làm sao chẳng ai phải cần đến ai, và tất cả chúng ta chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa thôi. Bất chấp những khó khăn và tình trạng tranh tối tranh sáng của thời phong kiến, một số vị hữu trách trong giáo hội đã cố gắng thực hiện sứ điệp xã hội nơi giáo huấn của các ngôn sứ và của chính Đức Kitô. Nhiều luật lệ và biện pháp cụ thể được đưa ra nhằm thực hiện lý tưởng bác ái và huynh đệ của Kitô giáo. Kể từ năm 321, giáo hội cho phép thâu nhận và quản lý tiền của do các tín hữu dâng cúng. Người ta thường gọi những tài sản này là tài sản của Thiên Chúa hay tài sản của người nghèo. Từ thế kỷ thứ năm, dưới thời Đức Giáo Hoàng Simplicio năm 468-483, giáo luật bắt buộc các vị lãnh đạo trong giáo hội phải chia cho người nghèo 1/4 tài sản này. Một số công đồng miền được triệu tập trong thế kỷ thứ năm và thứ sáu còn xác định hành động trợ giúp người nghèo nói trên là một bổn phận pháp lý. Ai giữ lại những tài sản đó sẽ bị vạ và coi như một kẻ giết hại người nghèo. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả áp dụng cho toàn thể giáo hội mệnh lệnh bắt buộc phải chia cho người nghèo ít nhất 1/4 lợi tức. Đối với các chủ trăn âm mưu tránh né việc thi hành mệnh lệnh này, công đồng Arnes năm 836 tuyên bố, các chức sắc của giáo hội cần biết rằng tài sản của giáo hội được giao phó cho các vị quản trị, không theo tư cách là tài sản riêng, mà là tài sản của Chúa để thỏa mãn nhu cầu của tha nhân. Cũng cần biết rằng, tài sản của giáo hội không có gì khác hơn là những gì mà các tín hữu đã dâng cúng, như giá chuộc tội của họ và gia tài của những người nghèo khổ. Với thời gian, từ trong giáo hội đã hình thành nhiều tổ chức để cung cấp lương thực cho những người đói khát, giáo dục trẻ em, chữa trị các bệnh nhân và săn sóc những người già nua. Tại mỗi giáo xứ có nhà cứu trợ và tại trụ sở của mỗi giáo phận có nhà Đức Chúa Trời. Đây là những trung tâm đón tiếp khách hành hương và chăm nuôi những người nghèo khổ, già nua, bệnh tật. Giám mục thường được gọi là cha của người nghèo và trạng sư của những người bé mọn. Công đồng Toledo thứ tư năm 633 tuyên bố, các giám mục không được từ chối trách nhiệm mà Thiên Chúa đã giao phó để bảo vệ và bênh vực dân chúng. Bởi vậy, khi thấy các quan tòa và những ông chủ trở thành kẻ thù của người nghèo, trước tiên, với tư cách giám mục, phải khiển trách họ. Nếu họ không muốn hối lỗi, thì trình lên nhà vua thái độ cao ngạo đó, bởi vì những ai mà không chịu thi hành công lý do lời cảnh cáo của giám mục, thì hoặc là quyền lực của nhà vua sẽ khuất phục họ, hay sẽ bị coi là phạm nhân trước công đồng. Để có thể thi hành một cách hữu hiệu vai trò người cha và người bênh vực những người nghèo, công đồng Macon năm 585 đã đưa thêm một số quyết định cụ thể. Các tòa giám mục không nuôi chó. Các vị phụ tuyên bố, chúng tôi muốn rằng các tòa giám mục do hồng ân của Chúa được xây dựng để niềm nở đón tiếp mọi người, không hề có bất cứ sự phân biệt nào, không được nuôi chó. Phải làm sao để những người tin tưởng tìm gặp nơi các giám mục sự nâng đỡ cho cảnh khốn cùng của họ, không rơi vào cảnh thân thể bị rách nát vì chó cắn. Bởi vì tòa giám mục phải được bảo vệ bởi tình thương chứ không bằng bạo lực, bằng việc phước đức chứ không bằng những vết cắn độc hại. Do đó, thật là quái đản và bất kính nơi mà danh Chúa luôn được ca tụng lại có chó dữ và chim săn mồi. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Những trái tim suốt cuộc đời bạn đã dấn thân vì yêu. Bạn là ngọn nến chiếu sáng khắp nơi, đưa đời vượt thoát bóng tôi phủ vây cho cuộc đời.
Hân hoan mừng kính thánh nhân, đa minh đúc sáng gian trần muôn nơi, cha yêu nếp sống thanh bần, nhiệt thành thuyết giảng gieo mầm phúc âm. Bao người lạc giáo sai lầm, tìm đường trở lại sống gần Chúa hơn, chuyên chăm học hỏi sớm khuya, nói về nước Chúa niệm suy trí tình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, người sáng lập dòng anh em thuyết giáo và cũng là nhà giảng thuyết lừng danh. Giữa một thế giới đầy bóng tối thời Trung Cổ, cuộc khủng hoảng đức tin ở châu Âu cùng với phong trào tục hóa dâng cao, Thánh Đa Minh đã xuất hiện như ánh sáng xua tan những mê lạc của con người, đưa giáo hội thoát khỏi cơn khủng hoảng đức tin do các bè rối gây ra. Thánh nhân sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Calegoga thuộc giáo phận Osma, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Guzman. Thân mẫu là chân phước Doana de Aza. Khi mang thai, bà Doana mẹ ngài đã mơ thấy từ lòng mình có con chó ngậm bó đuốc chạy rào khắp địa cầu. Giấc mộng đó biểu hiện ước mong con trai bà sẽ trở thành nhà giảng thuyết về Chúa Kitô. Sau khi hoàn tất chương trình học, cha Đa Minh gia nhập hội kinh sĩ tại Osma. Ở đó, cha khám phá ra con đường để đạt tới ơn cứu độ, là cầu nguyện và rao truyền chân lý. Một lần trên đường mục vụ, cha Đa Minh gặp người chủ quán theo bè rối Kata. Thế là lửa nhiệt tâm với các linh hồn đã được nóng suốt bao năm bỗng bừng cháy. Cha đã thức trắng đêm, thân ái thẳng thắn thuyết phục người chủ quán trở về với giáo hội. Chính đêm ấy, cha cảm nhận được một điều, muốn cảm hóa được người lạc giáo, cần phải có những con người nhiệt thành, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ trở về sống theo tin mừng của Chúa Kitô. Sau nhiều năm du thuyết, cha Đa Minh đã lập ra dòng anh em thuyết giáo với tôn chỉ, cầu nguyện và giảng thuyết. Cha hăng say rao giảng trong nhà thờ, nơi cánh đồng và cả trên đường đi, cha không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ các tu sĩ nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Cha đã từ chối chức giám mục giáo phận để dành nhiều thời giờ cho việc giảng thuyết. Ở trong cộng đoàn, cha ân cần an ủi các tu sĩ đau bệnh, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Cha quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có, cổ võ mọi người sống đức tin và kiến tạo sự hòa bình. Cha Đa Minh luôn mang trong mình cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Đời sống của cha Thánh ướp nồng bằng cầu nguyện. Cha không ngừng truy tầm chân lý trong học tập nghiên cứu và nhất là trong sự cô tịch nội tâm. Lời Chúa là hạt giống sự sống, nếu không được gieo vãi sẽ bị mục nát. Với tâm nguyện ấy, cha Đa Minh đã trở thành kẻ hành khắp chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Là người sống gần gũi với cha Đa Minh, chân phước Giordano ghi nhận rằng cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người đau khổ. Cha cảm thông với nỗi sầu khổ của họ và thường biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng, cha lớn tiếng kêu nài, Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha luôn mang bên mình cuốn sách tin mừng theo Thánh Matthew và sách công vụ tông đồ để suy niệm và cầu nguyện. cha còn đặc biệt yêu mến mẹ Maria qua việc suy niệm và phổ biến kinh Mân Côi. Đó là phương cách cầu nguyện hữu hiệu chống lại ma quỷ và cứu được nhiều linh hồn. Trước khi từ giã cõi trần, cha chăn trối lại cho các anh em những lời lẽ chân thành tha thiết. Anh em yêu dấu, gia sản cha để lại cho anh em là: hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay trước nhan Chúa và sự phù trợ của Đức Maria, cha hằng chuyển cầu cho anh em, để anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực. Nguyện xin Thánh Đa Minh chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con biết say mê kiếm tìm chân lý qua việc học hỏi Kinh Thánh, kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đó chúng con hăng say ra đi chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Bạn đã dấn thân vì yêu. Bạn là ngọn nến chiếu sáng khắp nơi, đưa đời vượt thoát bóng tối phủ vây, cho cuộc đời tìm ra đi con đường tươi. Bạn gọi lời hát hay mai bút cao, hòa bình đại kết đến với chúng ta, để ngày ngày một thế giới an hòa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.